Chương 7. Đối diện với bé bự. Nguy hiểm thường đến theo nhiều cách bất ngờ. Trước khi đến làm việc tại Berrywood, tôi không hề nghĩ rằng cá heo làm hại con người. Tuy vậy, chúng lại là họ hàng với các voi sát thủ. Mặt khác, không có động vật hoang dã nào thích bị bắt và giam giữ ngược lại với ý muốn của nó. Đây là những gì tôi phải làm vào một buổi chiều với một con cá heo cái tên là Ernestine trong hồ huấn luyện cá heo. Ernestine trông bóng mượt, mau lẹ và xinh đẹp. Lúc bình thường, tôi và nó là bạn với nhau, song hôm ấy tôi đang tìm cách bắt nó dưới nước. Mặc quần áo lặn, chân vịt và mặt nạ có ống thông hơi, tôi úp mặt xuống nước quan sát tấm thân xám của nó bơi vụt tới vụt lui trong một chỗ hẹp của hồ. Chúng tôi đã căng lưới qua một phần của hồ để giảm bớt chỗ bơi của cá heo, song hải còn thừa khoảng trống để trốn thoát và lẩn tránh. Việc này nó rất thành thạo. Chúng tôi không muốn vớt nó lên bằng lưới vì các nút thắt của mối dây có thể làm tổn hại đến lớp da mềm mại của nó. Tôi đang tìm cách đưa Ernestine ra khỏi nước để thầy thuốc thú y lấy mẫu máu định kỳ. Những năm về sau, cá heo được huấn luyện bơi lên bờ hồ và hợp tác với thầy thuốc. Xong trở về trước, một thợ lặn như tôi phải bơi ra và đặt một hệ ròng rọc vào con vật. Việc tóm nó đôi lúc được, đôi lúc không. Nếu cá heo muốn đánh trả hoặc tháo chạy, chắc chắn là nó có đủ sức mạnh và tốc độ để làm được như thế. Thường thì quan sát của Ernestine, tôi biết chính xác thời điểm nó sẵn sàng bỏ cuộc. Sau đó, nó cho phép tôi hoặc một trong số những thợ lặn khác nhẹ nhàng giữ và đưa nó đến mép hồ. Tại đấy, chúng tôi thận trọng đặt nó lên một tấm vải bạc căng và nhấc ra khỏi hồ. Không đầy 5 phút sau, nó được đưa trở lại xuống nước. Nhưng hôm ấy, mọi việc không quá đơn giản như vậy. Ernestine không muốn bị bắt. Nó để tôi biết điều này theo cách rõ nhất mà nó có thể. Bộ hàm mở rộng của nó quật qua quật lại rồi đánh phập lại với nhau lúc nó giật đầu lên xuống. Đối với sư tử biển Steller, cử động gật đầu này có nghĩa là giận dữ. Nó phát ra tiếng kêu to, scorn, và lao tới lao lui thật nhanh, cảnh báo tôi đừng có mà nhiễu sự với nó. Đây là một lời khuyên tốt mà tôi nên nghe theo. Tôi có thể lên bờ giải lao trong chốc lát rồi quay xuống để xem liệu nó đã thay đổi ý kiến hay chăng. Cách này thường có hiệu quả, song tính tự phụ, thiếu suy nghĩ đã lấn át lẽ phải thông thường trong tôi. Tôi không muốn bị nhìn như sự sợ hãi, phớt lờ những cảnh báo của Ernestine. Tôi cứ dấn tới. Với thân mình lấp sắp dưới mặt nước, tôi tiến đến nó, tôi đang thúc bánh nó, giữ sức ép từ phía trên và nhiều lần chập hụt. Chứ vậy, càng làm nó tức giận hơn, song tôi chẳng còn biết làm cách nào khác. Như chiếc lò xo, nó búng nhanh xuống đáy, ở đấy, lưới nằm sát vào vách hồ, nó đánh phập hàm trên thêm một lần nữa. Lúc nó ngưng cảnh báo, tôi hít một hơi dài để lặn xuống và bắt nó, song bất chợt nó tiến đến tôi theo cách mà tôi chưa từng nhìn thấy. Ernestine lao thẳng về phía tôi như thể sắp đâm thủng tôi. Vào giây phút chót, nó cuộn mình về phía trước và đổi hướng. Đuôi nó vươn ra đập mạnh vào một bên đầu của tôi. Cú đập gây choáng váng làm tôi bật ngửa và trồi lên. Một nửa thân mình tôi ra khỏi mặt nước. Lúc chìm xuống, tôi nghe có tiếng xì xì vì nước vào màng nhĩ tay trái của tôi với sức ép mạnh. Tôi cảm thấy chóng mặt và lảo đảo. Lúc ngoi lên khỏi nước, mặt đất dường như quay cuồng quanh tôi. Tôi cố bơi đến mép hồ, giữ thật chặt để định thần lại. Có cái gì đó không ổn trong đầu tôi. Tôi mất thăng bằng. Bất kỳ thợ lặn nào bị đập vào đầu sẽ tự động khử bằng cách bịt mũi và thổi ra qua hai đường thông bên trong đầu, gọi là hai vòi Ustanche, ống nói tay giữa với họng. Ống này giúp áp suất bên trong màng nhĩ được cân bằng với áp suất bên ngoài. Làm như vậy sẽ đánh tách một tiếng và màng nhĩ phơi phồng ra. Nhưng không phải hôm ấy, cái hôm mà lúc bịt mũi để thổi, tôi nghe tiếng xì xì vì không khí thoát ra qua màng nhĩ tay trái. Màng nhĩ của tôi đã bị thủng. Tôi không phải là một người hút thuốc lá, song giả sử nếu hút thuốc, tôi có thể thổi khói ra qua tay trái. Bác sĩ bảo, phải mất 6 tuần. Một tháng rưỡi trước khi tôi có thể lặn trở lại, tôi phải ở ngoài nước làm những công việc khô cho đến khi màng nhĩ dần dần đóng sẹo. Trong khoảng thời gian đó tôi phải làm gì đây? Người quản lý trả lời. Làm việc trong láng cắt, tôi sẽ giúp anh Sean Baker chuẩn bị thức ăn cho hải cẩu, sư tử biển và chăm sóc chúng. Ngày đầu tiên tôi nhận công việc mới và tạm thời, lúc ấy là 6 giờ vào một buổi sáng giá lạnh, vừa mở cánh cửa xám vào láng cắt, còn gọi là phòng chuẩn bị thức ăn. Tôi trông thấy Sean Banner đã có mặt ở đấy, xuất thân từ đảo Guam ở Thái Bình Dương. Sean Banner có thân hình cao to, nặng 104 kg, cơ bắp cuồn cuộn và cực khỏe. Tuy thế, anh ôm tồn và nói năng nhỏ nhẹ đến mức ta không thấy sự đe dọa nào ở anh cả. Không có dấu hiệu đáng kinh hãi mà những người đàn ông to lớn thỉnh thoảng vẫn bộc lộ. Sean Banner là một con người đặc biệt, một trong những người xuất sắc chuyên làm công việc nặng nhọc, là người chăm sóc thú. Anh rất có phương pháp, vì thế anh chẳng cần phải nhận thù lao ngoài giờ nếu anh làm việc mỗi tuần 70 giờ mà anh vẫn thường làm. Nhưng người ta vẫn biết anh sẵn sàng đi bất cứ nơi nào để bảo vệ những đứa con của anh, sư tử biển và hải cẩu. Có lần, lúc một con hải cẩu mẹ chết, Sean Banner đã ngủ suốt đêm trong một chuồng di động bằng gỗ ẩm ướt. Tại sao thế? Vì con hải cẩu con bị mất mẹ lúc vừa sinh ra, nó rên rỉ và kêu khóc. Sean Banner lấy làm lo âu. Có lẽ nó bị lạnh và cô đơn. Một ngọn đèn sưởi được mang vào từ văn phòng của Sunny Elling và chiếu vào buồng. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt gặp Sean Banner nằm co tròn run rẩy trong vòng tay anh là con hải cẩu con được ủ ấm. Tôi cảm thấy rằng Sean Banner luôn có ý thức làm ra một khu vườn địa đàng nhân tạo. Nơi đó, mọi thứ và mọi người xung quanh anh dường như chịu ảnh hưởng bởi thái độ của anh. Mỗi khi có mặt Sean Banner, cả người lẫn động vật trở nên dịu dàng hơn trong cách cư xử, ứng xử tốt nhất của họ. Vừa lúc ấy, Sean Banner cúi xuống một trong 8 bồn thép không rỉ. Hai cánh tay trần thọc sâu vào nước xám. Anh mỉm cười và gật đầu chào tôi, song vẫn không dừng tay với công việc. Lúc anh nhấc một phốc tay của cái gì đó ra khỏi nước, tôi nhận thấy hai bàn tay anh hơi đỏ tía. Tôi nhìn vào bồn và hiểu ra, chung quanh những túi nhựa bập bềnh đựng cá và mực là các tảng nước đá đang tan chảy một nửa. Đêm trước, rất nhiều hộp mực và cá đông lạnh được đưa ra khỏi văn phòng đông lạnh, có lối đi bên trong nằm phía sau láng cắt. Đấy là thức ăn có chất lượng cao, nhưng ta vẫn thấy trong các tủ đông lạnh của siêu thị, vỏ hộp được bóc ra và các túi nhựa bọc những khối thức ăn được đặt vào trong các bồn thép chứa đầy nước, rồi những vòi được điều chỉnh để dòng nước chảy ri rỉ lên thức ăn suốt đêm và từ từ làm tan nước đá. Nếu nước đá tan quá nhanh, thức ăn sẽ bị nhão và động vật không thèm động đến. Hiện giờ, tôi vui vẻ tham gia với Sabiner để xé những túi nhựa và ném bao bì ra phía sau. Đây là một loại trò vui để gây bừa bãi, cho dù bạn có là người phải dọn dẹp nó đi nữa. Rồi tôi phốc một nắm mực ống Việt Nam có thịt hồng lên thớt của bồn. Mỗi con mực phải được gỡ mai, mực không có xương sống. Song giữa cơ thể chúng có một cái mai trắng mỏng và cứng, trông như phần đầu của chiếc bút lông ngỗng kiểu xưa. Mai mực có mép sắc nên chúng tôi phải gỡ ra, vì nó có thể cào xước cổ họng của các con vật được cho ăn. Mực được đưa vào các bao, mỗi bao 50 con, và tôi phải gỡ mai cho 20 bao mực. Tôi vừa gỡ xong mai một con mực, còn đến 999 con tôi phải tiếp tục. Tôi làm quá chậm. Trong khi mãi đánh vật với số mực còn lại của tôi thì Sir Banner đã xong phần của mình. Anh tiếp tục cho cá thu uống thuốc bằng cách nhét vào các viên vitamin xanh dương qua mang đỏ của cá vào các hốc trong cơ thể của cá. Mỗi con được nhét 3 hoặc 4 viên. Anh đặt loại thức ăn đặc biệt này lên mặt của các xô đã được làm đầy một phần. Mỗi xô có tên của một con vật viết bằng chữ đen trên nhãn dán bên hông. Anh cân các xô để biết chính xác mỗi con ăn bao nhiêu cỡ nào. Sau đó anh ghi vào một quyển sổ tay để các thầy thuốc thú y đọc. Nếu một con vật ăn ít hơn hoặc nhiều hơn bình thường, điều này sẽ cho thầy thuốc biết được phần nào tình trạng sức khỏe của nó. Schemenner lôi hai cái xô bạc ra một chiếc xe kéo chạy điện đang nằm chờ và nói với tôi: "Nào, chúng ta hãy đến khu phức hợp hải cẩu để cho ăn." Bằng một cái ấn nút nhẹ, xe kéo khởi động. Tuy hệ thống ắc quy của nó dường như luôn cần được củng cố, song nó chạy rất êm, không gây ô nhiễm để kéo những chiếc xô cá 18kg đến các bãi rào nuôi động vật. Phức hợp hải cẩu, một góc rộng rãi của công viên được bao quanh và chia nhỏ bởi hàng rào có mắt lưới hở, là nơi trú ngụ của nhiều loại động vật biển có vú. Nơi đây có hải cẩu cảng, rái cá sông châu Á, nhiều sư tử biển một tuổi, voi biển, ngoài ra còn có Ryoji và Eli. Số động vật ấy có chung một hồ bơi rộng và nông trong khu phức hợp. Lúc tôi và Schoenberger đi vào, tôi nhận thấy ở giữa hồ là một cái mũi. Tất cả những gì tôi nhìn được là hai lỗ mũi trông to như hai ống thở kép của mặt nạ bơi. Khi con vật thở làm hai lỗ mũi giãn ra, cái mũi ấy động đậy và tôi thoáng thấy một cái đầu to bóng nhảy. Hình dáng và kích thước của cơ thể bên dưới bị che khuất bởi làn nước đục. Nhưng tôi vẫn nhận ra là mỗi con mắt trông to bằng nắm tay. Thế rồi sự chú ý của tôi bị sao lãng. Giờ đây, phía trước mặt tôi là một trong những sinh vật to nhất và xấu xí nhất mà tôi từng gặp. Đấy là mẹ, tên của một con cá voi biển cái to lớn nặng 1.360kg. Mũi nó chảy ra thòng thòng những dải nước nhầy màu vàng đặc quánh như mì sợi, đung đưa qua lại khi nó di chuyển. Tôi được thúc giục đi lấy chiếc khăn để lau mũi cho nó, xong tôi phải dùng đến cả một tấm chăn. Mũi nó thật ra nhỏ hơn so với con voi biển đực gần đấy có tên là Blow. Mũi của nó hình cũ to, đến mức âm thanh đội trong nó kêu ung ung ung. Như hiện giờ nó đang kêu để đòi thức ăn. Cả hai con voi biển này đang thay lông. Bộ lông lòe xòe tả tơi năm ngoái dần dần mất đi. Đấy là điều tự nhiên đối với chúng. Đã có một lớp da mới lành lặn xuất hiện bên trong, song hiện tại trông chúng rất xấu. Rồi Schoenberger mỉm cười nhìn con voi biển to lớn và cất tiếng như trong gia đình. Xin chào mẹ. Tôi cảm thấy hơi ngượng vì có vẻ anh nhìn một cái gì đó rất đáng yêu, còn tôi thì không. Mẹ ngưỡng đầu và há to miệng, Schoenberger thả vào cổ họng nó hai con cá thu. Như chợt nhớ điều gì đó, Schoenberger bảo tôi, anh tiếp tục cho mẹ ăn nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Anh nói như thế đối với mẹ hơn là với tôi, rồi xỏ mạnh chân vào đôi ủng cao su trắng. Mẹ uốn lưng cong đến nỗi chòm mũi của nó gần như chạm vào đuôi. Mặc dù cơ thể kềnh càng, song khả năng linh hoạt của nó thật đáng kinh ngạc. Rồi nó ở một tiếng rõ to, nghe như một người khổng lồ ăn không tiêu. Dấu hiệu kích thích này là gì? Hay là nổi giận? Tôi buột miệng. Ồ, đúng rồi, xin lỗi mẹ. Tôi quên bẵng là tôi được giao nhiệm vụ cho nó ăn. Xem nào, Schoenberger đã làm ra sao nhỉ? Kẹp ngón cái và ngón trỏ quanh con cá thu da xanh bạc. Tôi giơ lên cái miệng hồng há rộng và buông ra. Con cá rơi vào giữa những chiếc răng to, chạy tuột xuống cổ họng mà không chạm vào vách miệng. Tôi dám cam đoan là tôi nghe được tiếng con cá rơi tòm vào dạ dày của mẹ. Rồi mẹ di chuyển, đấy là việc không dễ dàng đối với nó. Voi biển có cách di chuyển rất khác thường, cử động được bắt đầu bằng một đường gợn nhô lên gần đuôi và tiến dần trong lớp mỡ như con sóng lan ra trong làn nước, cho đến khi đường gợn lên tới phần trên cơ thể và đầu, là nửa thân trước của nó nhích khỏi mặt đất, rồi đến nửa thân sau dịch chuyển về phía trước và rơi xuống đánh phịch. Sau một đợt như vậy, nó dừng lại giây lát để nghỉ, nó đã đi được 1.5 mét, phịch, lại thêm một bước nữa. Tôi gần như thở hổn hển với cách di chuyển của nó. Bất chợt Tôi thoáng thấy cái gì đó to tướng màu nâu đỏ bật ra khỏi hồ, nhưng tôi chưa kịp dừng lại để nhận diện. Có tiếng lạo xạo của gia long ướt cỏ sát vào nền bê tông và tôi nghe tiếng phì phì lạ lẫm. Rồi một bóng to trùm lên bóng của tôi và kêu lên, oa! Đấy là Ryoji. Giờ đây, nặng sắp xỉ 450kg đang đứng trên nền bê tông bên xô cá. Cũng đều có thân hình to lớn song voi biển trong phục phịch, còn sư tử biển Steller có dáng lực sĩ. Đôi mắt có viền trắng làm tôi sửng sốt, dáng điệu linh lợi và hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng. Hắn lại kêu lên, nhưng lần này nhẹ hơn và trầm hơn, o, o, o. Jerry cúi đầu xuống và vụt mõm vào xô cá thu mà tôi đã bỏ quên. Lúc hắn dùng hai vây trước để giữ xô, các cơ bắp gợn trên tấm lưng óng ánh các đốm vàng của hắn. Mẹ kêu to về phía kẻ ăn cướp thức ăn của nó, xong con voi biển chẳng dám làm gì hơn là kêu ca. Chợt tôi kinh ngạc, nghe có tiếng cất lên. Jerry, cậu xấu nết quá. Shamaner đã đến phía sau tôi, anh cau mày nhìn qua hàng rào với vẻ không tán thành. Jerry đã biết Shamaner từ ngày đầu tiên khi hắn đến Marywood và hầu như xem anh là mẹ của hắn. Jerry bị bắt quả tang như đứa trẻ thò tay vào lọ bánh. Hắn vội vàng lao xuống hồ, làm nước bắn tung tóe rồi lại trồi lên, xong chỉ nhô hai lỗ mũi trong khi Shamaner đang mắng hắn. Lúc tôi vụng về, leo trở lại hàng rào, anh bảo tôi, anh đừng để bị hắn bắt nạt. Shamaner bối rối nhìn tôi, xong anh rất tế nhị và không hỏi tại sao lại leo lên bờ rào. Anh chỉ bước đến cánh cổng rào, mở cổng ra và đi vào. Giờ đây tôi mới biết được là người ta thường dùng cổng để đi vào và đi ra. Anh nói, hắn chỉ là bé bự thôi, đừng để hắn ăn trộm thức ăn của mẹ. Bé bự liếc trộm tôi từ sau lưng Shamaner. Shamaner vội vàng dặn tôi, anh cứ huơ cây chổi vào hắn nếu hắn lại tìm cách ăn thức ăn của mẹ, nhưng đừng đánh hắn. Tôi hứa sẽ không làm hại sinh vật đáng thương và bất lực này. Giờ thì anh hãy giúp tôi cho rái cá ăn và cọ rửa bãi rào của chúng. Chúng tôi đi qua cổng vào bãi rào rái cá bên cạnh. Rái cá những động vật nước có vú này trông mới thú vị làm sao. Với bộ lông nâu và đôi mắt sáng, chúng không ngớt chuyển động, luôn tìm kiếm trò vui. Chúng dùng chân túm lấy mép ống quần và dây dài lao động của tôi. Lúc một con rái cá giật ống quần của tôi ra khỏi dài, tôi ngồi xuống một chốc để chơi đùa, đúng hơn là làm đối tượng để nó chơi đùa. Con rái cá leo ngay lên ngực rồi lên vai tôi. Như thể chúng tôi luôn quen biết nhau. Nó tò mò đánh hơi tay tôi và lục lọi trong chân tóc tôi liệu xem có gì đáng để ăn trong đó. Tôi cảm thấy muốn ôm chặt nó, song tôi không thể làm được. Nó không phải là đồ chơi. Có lần tôi thử âu yếm một con rái cá. Khi nó đang ăn, lập tức nó trở nên hung dữ, nó cong môi để lộ ra những răng nanh. Vì vậy mà giờ đây tôi ngồi yên để vui hưởng sự gần gũi với con rái cá này. Shamaner bảo tôi, làm vệ sinh sàn của chúng thật kỹ nhé. Rồi anh vội vàng mang thức ăn đến bãi rào khác. Trên hàng rào giữa bãi rào rái cá và khu phức hợp chính là treo một ống vòi to để phun nước sạch lên sàn bê tông của bãi rào. Chính vòi này, đúng hơn là vị trí của nó, sắp trở nên quan trọng đối với tôi. Tôi dùng chổi cọ rửa, xịt nước và lùa phân xuống đường rãnh bê tông dẫn vào cống. Xong xuôi, tôi gọi Shamaner khóa nước hộ. Không có ai trả lời ngoại trừ tiếng kêu của một con hải cẩu đang đậu trên hàng rào. Tôi gọi một lần nữa, Shamaner, anh nghe chứ? Tôi dõi mắt theo ống vòi đen lần qua hàng rào, dọc theo sàn và dẫn ngay đến chỗ hồ của Ryoji. Khóa vòi nằm bên trong khu phức hợp cạnh bờ hồ, cách chỗ tôi 30 mét chứ không hơn. Việc tôi sẽ phải làm là mở cổng, đi qua chỗ Ryoji và khóa nước, tất cả chỉ có thế. Tôi nhìn thấy sóng gợn lăn tăn giữa hồ, như thể Ryoji đang thay đổi tư thế dưới nước. Nước vẫn phun ào ào qua ống vòi. Tôi cúi xuống định uống. Song áp suất quá mạnh, nước bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp nuốt. Thế rồi Somener xuất hiện trên xe kéo. Anh ấy đang đến để cứu tôi. Anh sẽ ung dung đi vào khu phức hợp và tôi sẽ qua bãi rào rái cá rồi cùng theo anh ra ngoài. Không ai biết được trong thâm tâm tôi, Ryoji làm tôi rất sợ. Ấy thế mà chiếc xe điện chạy qua cầu dẫn vào khu công viên chính và mất dạng. Tôi thầm nghĩ, Somener, tôi đoán là anh đang lo cho những con vật của anh, còn người bạn này hoàn toàn nằm ngoài tâm trí của anh rồi. Nước vẫn tiếp tục chảy, tôi cân nhắc những cách lựa chọn. Cánh cổng duy nhất của bãi rào rái cá dẫn ngược vào khu phức hợp. Tôi có thể để nước chảy như thế rồi leo qua hàng rào của bãi rào rái cá để trở ra ngoài, bỏ mặc nước chảy đến lần cho ăn kế tiếp. Hoặc là tôi có thể leo ngược ra ngoài, đánh một vòng khu phức hợp, thọc mấy ngón tay hoặc mấy chiếc que qua mắt lưới hở để khóa vòi trong sự an toàn. Từ phía hồ, Jerry ngẩng đầu và kêu lên một tiếng khiếm nhã về hướng của tôi. Tôi cảm thấy môi dưới của mình bắt đầu trề ra, giống như cách tôi thường làm mỗi khi không nghe theo lời mẹ lúc tôi còn nhỏ. Tôi nhặt cây chổi và hơ lên lúc mở cổng vào khu phức hợp chính. Trống ngực tôi hơi đập mạnh. Lập tức Jerry nhảy lên mép hồ, nhắm vào tôi mà kêu oa. Tôi khoác lên, ở đây, và ấn đầu chổi vào bụng hắn. Hắn rơi ầm xuống nước và mất hút trong đám bọt hỗn độn. Sự việc diễn ra quá đơn giản khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi vung tay khóa nước và chống nạnh oai vệ, bước qua hồ mà trước đó tôi che giấu nỗi sợ hãi, song niềm tự hào của tôi hơi ấu trĩ. Đột nhiên Jerry phóng lên bờ hướng về phía tôi và ngẩng cao đầu gầm oa. Bộ hàm hắn mở rộng trưng ra những chiếc răng to vàng nâu làm tôi ngửi được cả hơi cá thở có mùi. Tôi chợt rùng mình, vỡ lấy cây chổi và điên cuồng nhứ trước mặt hắn mạnh đến nỗi bất thình lình bàn gắn lông văng ra khỏi cán. Tôi và Jerry cùng nhìn bàn gắn lông bay trên không trung, xoay vòng vòng rồi rơi xuống lăn lông lóc phía bên kia hồ. Thôi chết, thế là tôi vừa mất phương tiện tự vệ rồi còn gì. Xong, nếu bàn gắn lông văng ra khiến tôi giật mình thì chính nó làm Jerry hoảng sợ. Điều này trước đây chưa hề xảy ra. Hắn cuống cuồng lao ầm xuống hồ. Những con hải cẩu cản vội vã xô đẩy nhau để tránh đường cho con sư tử biển đực đang nhảy trói chết làm nước bắn tung tóe. Tôi hét lên Jerry, hy vọng hắn sẽ nghĩ là chính hắn đã làm tôi sợ chứ không phải là bàn gắn lông của cây chổi văng ra làm hắn sợ. Lúc hắn trồi lên ở giữa hồ, tôi quát vào mũi hắn, cậu hãy nhớ lấy điều đó nhé. Cơn hoảng sợ lắng dịu thì đầu gối của tôi lại bắt đầu rung. Lúc rời khỏi khu phức hợp, tôi cố làm ra vẻ đi oai vệ, song tôi hoàn toàn không tin được những gì vừa xảy ra. Đối với người huấn luyện thú chuyên nghiệp, kiểm soát những con vật to là một phần của công việc hàng ngày. Câu chuyện về Ryoji và cây chổi chỉ được kể lại vào giờ ăn trưa, lầm rầm trong miệng rồi cũng quên đi. Đối với tôi, đánh lừa một con sư tử biển Steller nặng nửa tấn bằng cây chổi và một sự kiện đáng ghi nhớ. Song về mặt thực tế, như vậy chỉ có nghĩa là tôi đã thích hợp với việc nuôi ăn cho Jerry. Tôi có thể mang các xô cá đến cho hắn mà không phải bỏ chạy. Trong một tháng rưỡi sau đó, tôi phải huơ cây chổi vào Jerry 5 hoặc 6 lần. Tuy trông hắn rất ấn tượng và thu hút, song chẳng bao giờ tôi dám nghỉ ngơi chung quanh chỗ hắn ở. Tôi không có được kỹ năng của người huấn luyện thú và cũng chẳng có được sự liên kết lâu dài như của Somener để cần dùng đến trong giao tiếp với Ryoji. Tôi hơi sợ khi nhìn Ryoji chơi đùa với thức ăn. Hắn thường dùng răng ngoậm con cá thu xanh dài hơn nửa mét vào trong miệng một nửa, rồi cứ thế mà phẩy qua phẩy lại, hoặc có thể hắn dùng cái cổ to tướng để bật tung con cá lên cao 7 mét. Thử tưởng tượng, điều gì xảy ra khi những chiếc răng ấy ngoậm vào bạn? Về mặt này, hắn to đến mức thậm chí hắn không cần cắn. Hắn chỉ việc đuổi theo một người và dùng tấm thân to kềnh của hắn đẹp bẹp người ấy. Mặc dù Reori chưa hề làm hại ai, song những người chung quanh hắn không phải lúc nào cũng hoàn toàn duy trì được sự kiểm soát đối với hắn. Hắn vẫn còn tăng trưởng và có thể to gấp đôi so với hiện nay. Chúng tôi phải xử lý với hắn như thế nào đây?